Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hỏi: có một số người mẹ chưa kết hôn đã có thai, tạo cho xã hội rất nhiều vấn đề, và một trong những vấn đề là phá thai. Không biết thầy có quan điểm gì về vấn đề này? Đây là vấn đề của thế giới chứ không phải là của gia đình hay là của tôn giáo. Vấn đề làm cả thế giới này nhức nhối và đau lòng. Theo thống kê xã hội học toàn cầu đó, mỗi năm có 205 triệu người được sinh ra. Trong số 205 triệu được sinh ra, có 46 triệu bị chết trong lòng mẹ bằng con đường phá thai. Trong số 46 triệu phá thai đó, có 700 ngàn người mẹ bị chết do phá thai, và khoảng gần số tương tự dị tật và mất khả năng sanh con, tức là bị chứng vô tử sau đó, như là những hậu quả đau đớn từ việc phá thai ở những cái cơ sở y tế thiếu chuẩn, không được luật pháp ở các quốc gia thừa nhận. Theo số liệu này đó, thì tỷ số phá thai hàng năm trên toàn cầu còn nhiều gấp đôi so với 4 năm thế chiến thứ nhất, từ 1914 cho đến 1918, và bằng 2/3 của 62 triệu người bị bỏ mạng trong thế chiến thứ hai suốt 8 năm, bắt đầu từ năm 1937 cho đến 1945. Quá kinh khủng. Tại Việt Nam, nạn phá thai vị thành niên chiếm 300.000 ca mỗi năm và đưa Việt Nam vào vị thế phá kỷ lục ở châu Á, một kỷ lục tai tiếng. Hàng năm Việt Nam có khoảng 1.2 triệu cho đến 1.6 triệu ca phá thai. Giới trẻ phá thai chiếm 20 cho đến 25% mỗi năm. Điều đó cho thấy là lối sống buông thả, mất kiểm soát đạo đức và giai cấp của 25% giới trẻ Việt Nam là đáng báo động đỏ. Internet, các phương tiện truyền thông hiện đại đã góp phần dẫn đến hậu quả nghiêm trọng vừa nêu. Các trang mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, là một trong những tác nhân chính yếu từ những vấn đề này. Những máy search engine, tức là tìm kiếm tự do, đặc biệt là Google, là một trong những thủ phạm quan trọng nhất dẫn đến tình trạng nạn phá thai. Do đó giới Phật giáo chúng ta phải đóng một vai trò, vì đạo Phật đó, lợi thế hơn các tôn giáo còn lại ở chỗ đó, trong kinh điển bằng văn bản, Đức Phật đề cập đến cách thức hình thành một mầm sống, tinh cha trứng mẹ, giao phối trong ngày người mẹ thọ thai, có tâm thức ở một nơi nào đó, vừa mới chết tái sanh nhập vào, ba yếu tố hình thành tạo ra một phôi thai, và lúc đó được xem là một con người. Hiện nay đó, trên 175 quốc gia toàn cầu đó cho phép phá thai, được miễn trừ pháp lý, và đây chính là cái cơ sở mà người nào phá thai ở vị thành niên và lớn tuổi đó cho phép rằng là tôi được quyền tự do để làm công việc này. Người ta đã đưa ra ít nhất là có 5 lý do biện hộ cho việc phá thai như sau. Thứ nhất, lý do loại trừ: nếu không phá thai, mạng sống người mẹ bị đe dọa và có thể chết. Đây là lý do hợp pháp và hợp lý nhất, không có sự lựa chọn. chậm quyết định là cả bè lắm. Dạ dày vô lý thì vào những cái ngày hành chánh 24/6, 3/5/7 bữa chiều tối. Lớp giáo lý 1 được gọi là lớp dẫn nhập đạo Phật. Chỉ cần 3 tháng, mỗi tuần 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng thôi. Chúng ta giới thiệu một đạo Phật bao quát, từ cuộc đời Đức Phật cho đến đạo Phật, cho đến những học thuyết căn bản của Đức Phật, cấp chứng chỉ, sau đó mở khóa học mới. Lớp giáo lý thứ 2 là giáo lý hôn nhân, để dạy cho các Phật tử tại gia về những lời Đức Phật dạy về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về ly dị, về pháp thai và về nhiều vấn đề khác, vai trò làm mẹ, làm cha, vai trò làm con, tương lai, sự nghiệp, lý tưởng, vân vân. Lớp thứ 3 là lớp nâng cao, dạy về triết học Phật giáo cho các thành phần trí thức, gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và giải thoát quan. Và mỗi một lớp như vậy tối đa là 3 tháng. Tốt nghiệp có cấp chứng chỉ. Và lúc đó chúng ta sẽ giúp cho mọi thành phần hiểu đúng về cái giá trị của sự sống, về giá trị lời Phật dạy. Nhờ đó hạn chế một cách tối đa nạn phá thai bừa bãi. Bởi vì hiện nay người ta có hàng trăm phương pháp an toàn trong quan hệ tính dục, và biết tự giữ mình, không trao thân gửi phận của mình cho người khác giới phái, sẽ được người khác giới phái đó tôn trọng ở cái thời điểm đám cưới nhau và sống với nhau. Già nhân ngãi, non vợ chồng là một câu nói rất là triết lý của Việt Nam, đáng để suy gẫm, nhất là chị em phụ nữ thường yêu rồi thích tặng để chứng tỏ tình yêu, mà tặng rồi đó thì khổ. Khổ không phải là một ngày một đêm, mà đôi lúc là khổ đến nhiều năm. Những cái mặc cảm tội lỗi, những cái rai rứt lương tâm, những cơn ác mộng, thấy ra đứa con đó đi theo đòi mạng mình, trả thù mình, hăm dọa mình, không nớt ra khỏi cái tâm trí của chị phụ nữ. Đàn ông thì ít bị những cái nỗi đau này, không bị biến chứng chết, biến chứng dị tật, biến chứng vô tự, rồi dây vào tâm lý, cho nên họ dễ xuối và vô trách nhiệm. Xuống phá thai và vô trách nhiệm đối với cái người mà họ đã biến trở thành nạn nhân. Tại Thái Lan đây thì các nhà sư năng động nhập thế đó, ở những vùng thôn quê như là biên giới với Miến Điện và Lào, bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Nai, thì cái tình trạng á, các cháu nông thôn dướng vào con đường mại dâm lầu xanh đó là rất nhiều. Và cái tình trạng bị SIDA, HIV cũng rất là phổ biến. Thái Lan bị nhiễm trước vấn đề này so với Việt Nam. Việt Nam bây giờ đã phá kỷ lục Thái Lan mà. Thì các nhà sư ở Thái Lan đó đi khất thực, có nhiều nhà sư mạnh dạng để rõ trong cái bình bát là nhận bao cao su để về phát cho những vùng nông thôn, và khích lệ các cháu đó nếu dại dột quá mà hưởng giấy cấm thì nhớ là hưởng an toàn, chứ đừng có hưởng dạy dọt. Thì dân cúng mạng sống của mình á, cho thằng chết mà không đốt nhang. Những hoạt động như thế rất ấn tượng, nó gây ra một cái truyền thông trên báo chí rất là lớn. Các nhà sư vì thương mạng sống của những trẻ em thiếu ý thức, thiếu kiến thức, vì thương các gia đình khỏi lâm vào cái cảnh chia cắt khổ đau, mà phải làm cái công việc rất là nhạy cảm này để truyền bá cái nền văn hóa đạo đức Phật giáo, biết giữ mình. Rồi nếu không biết giữ mình thì ra phải biết được an toàn. Chứ nếu như tu sĩ suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh, niệm Phật, lại Phật không, chúng ta không bị xã hội tẩy chay thì chúng ta cũng khó mà có thể được xã hội tiếp nhận. Thế thì cái hoạt động của chúng ta chẳng có lợi ích gì cho xã hội. Đang khi đó lời Phật dạy về những vấn đề đó rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ một tôn giáo nào về phương diện văn bản kinh thánh. Chúng tôi dám khẳng định như thế. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta nhập thế quá kém, là vì chúng ta bị ảnh hưởng theo đạo Phật của Trung Quốc quá nhiều.